cái đó là ngã. Nó cho cái hay thấy. Ví dụ như ai thấy cái bông này, tôi thấy cái bông này, phải không, chứ đâu phải cái tướng phần thấy. Thì cái mà tôi thấy cái bông này chính là kiến phần của A Lại Gia đó. Thì bất giác cho nên niệm khởi, bất giác chính là vô minh, rồi niệm khởi thì mới có cái tướng hay thấy, đó là kiến phật. Rồi do có thấy cho nên căn thân thế giới vọng hiện là sinh, là mới có cái tướng phật đó, em thấy không? Thành ra trong cái sâu xa của nó, ba cái giai đoạn này là ba giai đoạn tạo nên cái phần sâu kính, kiến phần và tướng phần của thức A Lại Gia. Rồi từ đó nó mới có để cho mặt na chất. Thứ sáu, không biết những tướng này từ niệm của mình sinh khởi, chất là thật có, gọi là chất pháp. À, tất cả chúng sanh không biết những cái tướng phần đó, cái căn thân thế giới là chỉ từ niệm của mình mà sinh. Nếu mà thật mình biết được những cái này nè, cái khung cảnh chúng ta đang ngồi học, cái bàn, cái ghế, âm thanh, sắc tướng đều do niệm mình sinh khởi. Mà mọi chúng sanh, kể cả mình nữa, mình nghe, mình hiểu vậy đó, nhưng mà mình vẫn chấp đi là thật. Thì cái chấp này gọi là chấp pháp. Cái tiến trình mà chúng ta đang học từ 1 tới 10 này á, là tiến trình của ai vậy ha? Hả? Thiện. Nó mắt bồ nhìn cái gì vậy? Nãy giờ đang nói chuyện ai vậy hả? Thiện. Ai mà vô minh rồi khởi niệm rồi sinh ra căn thân thế giới là ai vậy? Nói chúng sanh phải không? Chứ không có nói chuyện thiện phải không? Rồi trong đó có thiện không?
Là có.
À, huyền thiện có ở trong cái 10 lớp này không? Có. Mà có khi nào em nhận ra cái điều này không? Thôi ngồi xuống. Cho nên khi mà Ngài Khuê Văn nói những điều này là Ngài đang nói cái chuyện luân hồi sanh tử của mình đó. Thành ra mình nghe, mình xoay trở lại và mình nghiệm cái tiến trình này đang xảy ra nơi chính mình. Và bây giờ mình ngồi trong lớp, mình nghiệm và rồi mình nhớ. Cái tới hồi mình đi ra ngoài á, khởi tâm động niệm, thế mình rà trở lại coi có phải trong này không, thì như vậy dần dần mình mới quay trở về lại được. Không biết những tướng này do niệm mình sanh khởi, chấp là thật có, gọi là chấp pháp. Rồi thứ bảy, bởi chấp pháp thật nên thấy mình và người sai khác, gọi là chấp ngã. Tất cả những cái mà niệm mình sanh khởi, rồi mình thấy có tướng và mình thấy thật thì mới sinh chuyện. À, ngày xưa trong học quốc văn ngày xưa, không biết các em có nhớ cái bài thơ mà Miếu vợ chàng Trương không? Có học không ha? Miếu ai như miếu vợ chàng Trương gì nữa ha? À, tự nhiên cô cũng quên. Nhưng mà cái câu chuyện có ai nhớ không? Có hai vợ chồng, người vợ đi lính thú xa, người chồng đi lính thú xa, người vợ ở nhà. Thì khi sanh con á, là người chồng đã đi, và đứa bé ra đời khi cha nó vắng mặt mấy năm, người cha vẫn không về. Tới khi nó đã biết bật bẹ, biết nói, biết bò rồi thì nó hay hỏi cha con đâu. Thì mẹ nó kiếm đâu ông cha mà chỉ cho nó giờ. Thì buổi tối hai mẹ con đang ngồi bên cái bóng đèn dầu á, thì cái bóng đèn nó hắt lên trên vách á, thì người mẹ mới chỉ cái bóng, nói à cha con đó. Cái nó cười, nó giỡn với cái bóng đó. Và tới bao nhiêu năm, tới khi mà người chồng trở về, Thì ổng mừng quá, ông bồng cái đứa bé lên. Thì đứa bé nó tránh ra, nó không cho ổng bồng. Thì ổng mới vỗ cái tay nè, ông nói cha là cha của con đấy mà, tới đây với cha. Thì nó nói không, cha của tôi tối mới tới, ông không phải cha tôi tối mới tới. Ông này ông nghe xong ông lặng người luôn. Cái ông không cười được nữa. Tới bữa ăn, dọn bữa không ăn nữa. Thì bà vợ là khi mà thấy chồng về là bà mừng vô cùng. Tới hồi thấy ông lạnh lùng vậy bà không hiểu sao, nhưng mà ông không nói. Và rồi ông bỏ cơm, bỏ nước, ông đi, đứng dậy đi. Thì bà vợ không biết nói sao hết trơn. Thì mấy ngày trải qua như vậy, tới cuối cùng bà vợ chịu không nổi cái cảnh, cái sự ghẻ lạnh của chồng. Và bà đi ra ngồi cái gần và nhảy xuống đó bà tự tử. Thì còn lại đứa bé thì ông này phải nuôi, biết sao về. Thì ông ẩm bồng nuôi cái tới một bữa ban đêm thắp đèn, cái tự nhiên nó vỗ tay, nó nói ba của đảng, thằng bé đó tên là đảng, ba của đảng về nó kìa. Thì ông này ông giật mình, ông quay lại thì té ra là cái bóng trên mắt mình, của mình. Thì ông mới hiểu ngay đó, ông suốt thấy nguồn cơn, biết là vợ mình oan ức. Thì sau đó ông mới cắt một cái miếu ở tại đó. Thì vua Lê Thánh Tông khi đi ngang qua đó thấy cái miếu, mới hỏi cái sự tình. Nghe ra cái việc như vậy thì vua Lê Thánh Tông mới viết một cái bài thơ để trên đó, gọi là Đề Miếu Chàng Vợ Chàng Trương. Như vậy cái hình ở trên mắt đó là cái bóng, nhưng mà đối với người lớn mình không hề lầm, mà đối với đứa con nít nó có lầm không? Nó cho đó là cha của nó thiệt, cho nên mới xảy ra một cái chuyện thương tâm như vậy. Còn với người lớn không lầm, thì mình nghe chuyện mình thấy chuyện dễ hiểu. Còn trong đời sống của mình thì mình có như cái thằng bé đảm đâu. Bao nhiêu thứ trong đời á, trong mắt người giác ngộ chỉ là cái bóng, thì mình khóc cười theo nó. Hồi nhỏ đứa con nít nào cũng hay chơi với mấy cái bóng trên mắt á. Nó chơi một cách thích thú vì nó nghĩ đó là thiệt. Trong nhà thiền thì có hai cái câu kệ rất dễ thương là bóng trúc quét thiền trần chẳng giấy, bóng trúc quét thềm trần giảng giấy, vầng trăng xuyên biển nước không tì. Là mọi cái thi vi động tác mà mình đang làm trong đời, trong mắt người sáng chỉ như là cái bóng của cái cành trúc, nó lay động như là nó quét cái thềm, thì trần không giấy, không có bụi nổi lên, tại vì chỉ là cái bóng. Và cái ánh trăng nó xuống biển, thì khi mà cái bóng trăng nó xuyên biển như là trăng trên trời ha, cái nó xuyên nó, cái mặt trăng một cái bóng á, nó ở dưới đáy nước, nó xuyên biển, nhưng mà nước không tì, không có tì vết gì hết, xuyên biển mà vẫn không tì, tại vì đó chỉ là cái bóng. Thành ra người giác ngộ thì không chấp pháp, còn mọi chúng sanh thì chấp pháp. Và do chấp pháp thật cho nên thấy có mình rồi có người riêng khác, đây gọi là chấp ngã. Mình ngã thật, pháp thật thì đưa tới phiền não thật. Thứ tám, chấp thân tứ đại này làm thân ta, nên sẵn có tham ái. Khi gặp các cảnh hợp tình, muốn lấy tô đắp cho ngã. Khi gặp cảnh trái ý, lo sợ làm tổn hại ngã, nên giận hờn. Tình chất ngu si, so tính các thứ. Tới ngang đây là cái mà những cái hành tướng mà mình bắt đầu thấy rõ trong đời sống của mình. Vì chấp cái thân thật cho nên có tham và ái ưa. Rồi khi tham mà không được thì đưa tới sân, giận hờn. Khi gặp những cái thứ trái ý thì mình lo sợ, rồi mình sợ tổn hại cho nên giận hờn, đó là sân. Rồi tình chấp ngu si, so tính các thứ.